Phương xin kính chào quý vị và kính mời quý vị cùng nghe chương trình Trường Hay Trong Tuần với một sáng tác của nhà văn Phùng Nhân mang tựa đề Mùa Xuân Trên Xứ Lạ. Tình cờ tôi gặp ông Bính tại ga xe lửa Villawood thuộc tiểu bang New South Wales. Thoạt đầu tôi thản nhiên nhìn ông như nhìn bao nhiêu hành khách khác. Chỉ khi ông lại ngồi cạnh tôi, mở lời hỏi chuyện tôi mới biết ông là người Việt. Có lẽ vì mới qua nên ông còn mang tâm trạng lẻ loi nơi xứ lạ, thích tâm sự. Ông nhìn tôi rồi hỏi, cậu đi học hay đi làm vậy? Tôi nhìn ông một thoáng rồi trả lời, đi ra bộ di trú làm bảo lãnh đứa cháu mới tới đảo. Chấp nhận nguy hiểm vượt biển, nếu được định cư thì khỏe ha. Còn đi diện ODP như tôi nè, bộ xã hội nó không có cho trợ cấp an sinh xã hội, mệt lắm. Ừ, tại vì người bảo lãnh có cam kết về cái khoản đó mà. Vậy mới chết chứ. Ở đời mà, nếu ở với con trai thì gặp con dâu, còn ở với con gái thì gặp con rể. Đằng nào cũng khổ, chỉ khi nào mình tự túc được mới thoải mái thôi cậu à. Vừa lúc đó xe lửa tới, tôi và ông Bính leo lên ngồi kế bên nhau. Và qua câu chuyện không đầu không đuôi đó, tôi thấy nơi ông Bính có một cái gì khiến tôi vừa thương cảm vừa nể trọng. Đến chừng hỏi thăm ra thì ông Bính ở cách tôi có 300 thước, cách nhau chỉ có một con lộ. Tôi bèn ngỏ lời mời ông Bính lúc nào rảnh ghé tôi chơi, vì lúc này tôi thất nghiệp nên ở nhà thường. Bẵng đi vài tháng, tôi cứ ngỡ ông Bính đã quên tôi, người hành khách đồng hương trên suốt xa lửa vội vàng. Thế nhưng vào một buổi trưa Chủ nhật, tôi đang làm đất để vô mấy chậu bông thì có tiếng chuông reng. Tôi vội vàng phủi tay trở vô nhà mở cửa thì thấy một người đàn ông lớn tuổi đang đứng đợi, miệng mỉm cười. Qua vài giây bối rối, tôi mới nhận ra ông Bính, người mà tôi mới quen trên chuyến xa lửa hôm nào. Sau khi mời ông vô nhà, tôi lo pha trà lấy thuốc mời nhưng ông khoát tay nói, thôi tôi không hút thuốc đâu, cậu có bận làm gì không? Nếu bận thì để khi khác tôi tới chơi cũng được. Hôm nay đi học về, tiện đường sực nhớ tới cậu nên ghé thăm chứ giờ này về nhà nằm buồn quá, chịu không nổi. Tôi mời ông cứ tự nhiên ngồi chơi vì dân đi diện ODP với dân thất nghiệp cũng giống nhau thôi, đâu có gì bó buộc đâu. Qua vài ly trà, tôi thấy ông có vẻ suy tư, pha lẫn nét thất trí của một người đầu bạc tha hương. Ông cứ tấm tắc khen nhà tôi ngăn nắp, vườn tược trước sau có cây cảnh tươi tốt, lại có cả rau muống, khổ qua, mướp hương, làm ông chạnh lòng nhớ Việt Nam quá đỗi. Tới một lúc, câu chuyện đưa đẩy đến hoàn cảnh gia đình, tôi mới tò mò hỏi ông Bính. Vậy chứ, ai bảo lãnh ông qua đây, con trai hay là con gái? Ông Bính trả lời mà mắt ngó mông lung. Con trai. Được bao lâu rồi? Hơn một năm rồi. Tết này nữa là cái Tết thứ hai đó. Rồi ông có xin được tiền xã hội không? Ông Bính mân mê ly nước trà hồi lâu rồi ngẩng lên trả lời. Không cậu à. Cái khổ của con người là sống mà không có tiền đó. Tôi thấy tội nghiệp cho ông sao cô nói chân tình ấy. Nhưng biết làm sao hơn. Chính tôi hiện cũng đang là kẻ thất nghiệp đây mà. Tôi muốn giúp ông Bính một chút gì vật chất để ông cảm thấy được chia sẻ, nhưng lại sợ làm tổn thương lòng tự ái của ông. Gương mặt ông Bính lưỡng quyền nhô cao quá khổ, theo tướng số là tướng của người về già hay chịu cảnh đơn côi. Tôi ngồi đối diện ông mà ngậm ngùi. Biết đâu mai sau khi tuổi già sức yếu, tôi cũng lại lâm vào hoàn cảnh ông Bính hiện giờ. Để đánh tan không khí nặng nề, tôi bèn chuyển sang chuyện khác. Thành thật nói cho ông nghe là tôi qua được 5 năm, thuê nhà một người bà con ở tạm, mới có khả năng ra riêng được hơn 1 năm và cũng mới bảo lãnh vợ với 4 con qua đoàn tụ. Hiện thời, kể như tôi có phước, vì trong cảnh vượt biên, tôi không bị mất đứa con nào. Ông Bính nhìn tôi chua chát. Nói thiệt với cậu, thân tôi bây giờ như gà què mà ăn quẩn cối xay cậu à. Phải biết trước đã đối xử với tôi như vậy, thà là tôi ở lại, chịu cảnh như con chứ không có qua đây làm gì đâu. Trước khi sang đây, ở Việt Nam ông làm nghề gì? Tôi là nhân viên kỳ cựu của hãng Air Việt Nam. Tuy không giàu có gì, nhưng chưa bao giờ tôi phải bận tâm tới miếng ăn miếng uống cả cậu à. Sang đây ăn nhờ con, nhiều khi miếng ăn nó mắc ngang cổ nuốt không vô. Nhất là khi con dâu eo xèo kể lể thuở làm dâu bị bà nhà tôi chỉ trích đó. Khổ ơi là khổ cậu ơi. Tôi mời ông Bính uống thêm trà và cố lấy câu chuyện về ba ngày Tết, về những tục lệ đầu năm, về chợ hoa Nguyễn Huệ và những ông đồ ngồi viết liễn. Ông Bính vụt nói, à, còn 10 hôm nữa là ở Việt Nam mình lo giấy cỏ táo mộ ông bà rồi. Ở quê tôi thì bà con lo chuẩn bị tháo đập, tác đìa với lại quết bánh phồng rồi đó. Đôi mắt ông Bính ngó mong vào khoảng trống, dường như để ôn lại những kỷ niệm thời niên thiếu. Rồi ông hỏi tôi, cậu thích mua lần không? Mê lắm. Như gặp người đồng điệu, ông kể lể, cậu biết không, hồi năm ngoái tôi đi ra ngoài Karamada xem múa lân. Mấy đội lân cũng khá lắm đã, nhất là đội của Tàu đó, đâu có thua gì cái đội lân râu bạc ở chợ cậu ông Lãnh hồi xưa. Nhưng mà ngặt một nỗi, pháo của Đài Loan với Hồng Kông dấn nhiều thuốc quá. Nổ thì có giòn đó, nhưng hơi nguy hiểm. Bị vậy mà mấy con lân hơi khớp, lúc pháo nổ đâu có dám nhào vô, cứ đứng ngoài mà dờn hoài hà. Cái thú xem múa lân á, là khi mà lân gặp pháo phải dũng mãnh xông tới, táp phong pháo nhai trước rồi mới quay sang đớp bao lì xì. Đó, cái đó mới là vui đã. Nhìn đôi mắt ông Bính chớp chớp, dường như cố níu lại hình ảnh dĩ vãng mà trong ngày Tết của gia đình ông không thể thiếu mai vàng, liễn đỏ, mâm cỗ thịnh soạn và nồi bánh chưng sôi sục trên bếp lửa hồng. Bởi ông là người Bắc, ngày Tết không thể thiếu bánh chưng, cũng như tôi người miền Nam, cho dù vất vả tới cỡ nào, vợ tôi cũng phải gói cho được một nồi bánh tét. Tôi nhìn ông hỏi, năm nay nhà ông có gói bánh chưng không ông Bính? Hôm tuần rồi, tôi với nhà tôi có bàn với vợ chồng nó là ngày Tết này nè, để ba mẹ gói bánh chưng. Nhưng tụi nó gạt ngang hả? Nó nói muốn ăn thì ra tiệm mua cho tiện. Đó, cậu coi, phong tục tập quán mình sẽ mất dần vào những chỗ đó đó. Cái quan trọng của ngày Tết á, không phải là ăn sao cho tiện cho nhiều, mà là ở cái chỗ chuẩn bị tống cựu nghinh tân nhớ ông bà tổ tiên, để đánh dấu sự trưởng thành của đời sống. Hay là Tết này ông bà lại đằng tôi đi, mình hùng nhau nấu một nồi bánh chưng bánh tét, củi lửa để tôi lo, mình xách xe đi lựa một lát, thiếu gì. À, được đã, cậu mà ở đây lo nếp lo đậu nha, còn đằng tôi lo dây lạc với lá. Trời ơi, có nồi bánh Tết nó mới có ý nghĩa cậu à. Chúng tôi ngồi nói chuyện thêm một lát rồi ông Bính kéo từ ra về. Tôi tiễn ông ra cửa, nhìn dáng ông ngập ngừng băng qua con lộ đông xe mà thầm thương cảm. Ở xứ này, xe cộ cứ nối đuôi nhau chạy, nào ai để ý dừng xe, nhường bước cho một ông già chậm chạp. Nhìn những chồi cúc vạn thọ sắp đơm bông, tôi liên tưởng tới một mùa xuân rộn rịp. Nhìn lũ chim sẻ tìm mồi trên mái ngói, tôi lại nhớ tới cánh én báo hiệu xuân về, đến cánh diều bay lơ lửng trên đồng nội. Từ những cái Tết tuổi hờn đầy nước mắt nơi trại tị nạn, qua đến những cái Tết nơi xứ người với đầy đủ tiện nghi, dư thừa vật chất. Nhưng sao trong tôi vẫn thiếu một cái gì, loay hoay tìm hoài không gặp. Mới tuổi trung niên mà tôi còn quặn thắt tâm can khi tờ lịch cuối cùng được gỡ xuống. Huống chi ông Bính đã ngoài lục tuần rồi, ràng buộc với đời biết bao kỷ niệm. Trong những lúc năm cùng tháng hết như thế này, chắc ông Bính thấy tuổi già của mình thật là vô vị. Giữ đúng lời hứa với ông Bính hôm nào, tôi chạy xe lòng vòng, hễ gặp cây ai bỏ về đường cũng tha về để đó. Tôi hình dung ra nồi bánh chưng, trong đó có lẫn lộn dâm đồng bánh tét vừa tôi gói, sôi ùng ục trên bếp lửa, làm ửng hồng đôi gò má của hai người đàn bà ngồi canh bánh. Còn tôi và ông Bính thì sẽ ngồi rung đùi đánh cờ tướng với ngọn đèn neon được truyền từ trong nhà ra, mắc trên bụi hồng. Nhưng rồi, dự định của tôi và ông Bính không kịp thực hành. Chỉ còn một tuần lễ nữa là Tết đến, thì vào một buổi trưa, tôi đang cào lá cây dầu gió rụng đầy trước sân nhà. Ông Bính đến thăm tôi, mà nét mặt còn hằn dấu tuổi hờn. Sau khi chào hỏi, tôi mời ông vào phòng khách. Nhìn đôi mắt ông thấy sưng mọng đỏ như vừa mới khóc. Tôi không biết mở lời cách nào nữa, chỉ nói bâng quơ, củi lửa tôi đã kiếm đủ rồi, nồi bánh chưng Tết năm nay chắc ngon phải biết đã. Ông Bính nhìn tôi nói nhỏ. Hôm nay tôi qua xin lỗi cậu về chuyện đó đó. Bộ có chuyện gì bất ngờ lắm sao? Ngập ngừng một chút rồi ông Bính nói. Bà nhà tôi với con dâu rầy lộn mấy bữa nay. Với lại chiều nay tôi theo người ta lên Wollongong làm lò bánh mì rồi. Có gì đâu mà lỗi phải ông Bính. Nếu ông rỗi rảnh thì trước mình cùng thức một đêm để đàm đạo. Sau đó ông dạy tôi cách gói bánh chưng. Còn nếu bận thì thôi chứ. Việc gì mà ông phải tự trách. Biết vậy chứ. Nhưng mà người lớn mà thất hứa tôi thấy ngại lắm. Số là vợ tôi với con dâu hôm thứ bảy tuần rồi cãi nhau một trận. Vợ tôi vì tự ái đứng dậm cản kêu trời. Còn con dâu á thì ý nhà cửa của nó nên thị thiền đứng nói tay đôi. Cứ vậy mà nhà như đám giặc. Còn thằng con trai ông, bộ không có phản ứng gì sao? Cũng có chứ. Nhưng mà làm sao mà qua nổi con vợ nó cậu ơi. Hình như cái cảnh nàng dâu mẹ chồng á, nó như có mối thù truyền kiếp không thể nào ở chung được cậu à. Tôi để ly nước trà về phía ông ân cần mời, cố ý để ông dằn bớt cơn xúc động. Nhưng nơi khóe mắt ông Bính đã rưng rưng ngấn lệ, ông nói tiếp. Cậu biết không, cũng may hôm đi học Anh văn, chính phủ có phát tiền. Tôi lãnh về, bàn với nhà tôi cất để dành. Chờ chừng nào tới tủ lãnh tiền già mới có nữa. Bởi vì khi con mình bảo lãnh qua đây, nó phải cam kết nuôi mình tới 5 năm lận mà. Vậy chứ con ông không cho ông tiền xài sao? Hồi lễ du lan năm ngoái, thằng con trai có cho tôi 50 bạc. Nó nói ba muốn xài gì thì xài. Nhưng chỉ vài bữa sau con vợ nó mượn lại. Nó nói để đóng tiền điện. Hay là để tôi dắt ông ra phòng xã hội xin tiền trợ cấp. Thôi cậu à, tôi có hỏi rồi mà có bộ rắc rối lắm. Đàn phòng xã hội người ta cho biết phải kêu thằng con tôi ra phỏng vấn. Nếu thật sự gặp khó khăn á, thì người ta mới giải quyết bằng cách cho mượn. Nhưng mà con tôi phải ký tên cam kết là sẽ trả lại sau này. Nó lưỡng lự, nửa muốn làm, nửa muốn không. Còn con vợ nó thì la đông đổng nói nợ cái nhà trả chưa biết bao giờ mới hết. Nay ra ký nợ nữa nó không có chịu đâu. Nếu ai có ở đây thì cơm nước nó nuôi. Còn không thì làm gì thì làm chứ nó không biết. Nghe ông kể, tôi biết trường hợp đối xử nhẫn tâm với cha mẹ như dâu con ông Bính không phải là hiếm. Họ thường nghĩ rằng cha mẹ già rồi, chỉ cần nuôi cơm ngày 2 bữa là đủ chứ. Đâu có để ý tới những nhu cầu lặt vặt riêng tư mà ai cũng có. Nhất là đối với người già vốn nhiều tự ái, cư xử vụng về dễ làm họ tủi thân. Tôi hỏi nhỏ, tình trạng như vậy rồi, bây giờ ông tính làm sao? Cũng may, nhờ người bạn giới thiệu, tôi xin được việc làm ở lò bánh mì tận trên Wollongong cậu à. Mọi việc liên hệ đã xong, 5 giờ chiều nay người ta tới đón. Chắc Tết này tôi phải ăn Tết ở lò bánh mì đó quá. Trời ơi, tuổi già làm bánh mì cực nhọc lắm. Biết ông có chịu nổi không? Hay là để chậm lại rồi mình tìm việc khác? Họ làm được thì mình làm được. Có tận nhân lực mới tri thiên mệnh được cậu à. Nói xong câu tự đánh lừa sức khỏe của mình, ông Bính mỉm môi cười chua chát. Hay là nói lại với họ đi, để qua Tết rồi đi có được không? Chứ người Việt mình mà cho dù có làm ăn đâu xa nghe, Tết cũng phải quay về đoàn tụ với gia đình chứ. Không được cậu à. Lỡ họ mướn người khác rồi, mình biết xin việc ở đâu đây? Với lại gia đình con cái tôi như vậy thì có gì vui đâu mà để ăn Tết hả cậu? Nhìn ông Bính, tôi thấy bao nỗi thương khó của tuổi già. Tục ngữ Việt Nam có câu, ở xa mỏi chân, ở gần mỏi miệng. Chứ dù cha con mà lớn lên sống chung với nhau dưới một mái nhà đã là rắc rối. Huống hồ gì có thêm một nàng dâu nắm hết quyền hành tài chánh trong nhà nữa. Ông Bính thở dài rồi nói tiếp. Nhờ đi học mấy khóa Anh văn mà tôi được biết hiện giờ cũng có nhiều người lâm vô hoàn cảnh như tôi vậy. Ban đầu chưa thân, ai nấy đều giữ gìn ý tứ. Sau này thân rồi tâm sự với nhau mới thấy ăn được hột cơm của con không phải dễ đâu cậu ơi. Nhờ vậy mà vợ chồng tôi cũng được an ủi phần nào. Ông thì đi làm lò bánh mì, còn bà ở nhà vậy có chuyện gì làm chưa? Bà nhà tôi đi giữ em, kim luôn giữ nhà với nấu cơm cho người ta, nay cũng gần một tuần rồi. Ông Bính trả lời tôi mà đôi mắt ngó mông ra cửa. Dường như ông đang mường tượng tới người bạn gối chăn, đầu đã hai thứ tóc mà còn phải đem thân đi ở đợ để có bữa cơm. Lương có khá không vậy ông Bính? Miệng tôi hỏi ông mà lòng cảm thấy vô cùng đau xót. Ông Bính đưa hai bàn tay lên ra dấu nói. 100 đồng một tuần. Có cực lắm không? Ông Bính trầm ngâm một hồi rồi mới trả lời. Nghe bà nhà tôi kể lại là cặp vợ chồng này còn trẻ. Cha mẹ mất sớm nên gọi bà bằng mom. Tử tế với bà lắm. Nói xong câu ấy, gương mặt ông Bính như tối lại. Ông đưa tay lên dụi mắt mấy lần. Có lẽ ông đang tủi thân bởi người dân nức lã mà còn biết xót thương cảnh ngộ của vợ chồng ông, trong khi dâu con quá sức đanh đá. Ông Bính kể tiếp. Cậu biết không, hôm trước thằng cháu nội tôi hỏi tôi chứ, sao nội không ở bên Việt Nam đi, qua đây làm gì? Mỗi lần nội ho nghe, con gớm thấy mồ. Trời đất ơi, nó mấy tuổi mà nói được câu đó vậy ông? 8 tuổi rồi cậu ơi. Giận quá tôi mới la lên. Cái thằng cha mày, bộ con gái mẹ mày xuống mày nói với tao vậy phải không? Mình quá giận nên lỡ lời cậu biết không? Con dâu tôi ở trong phòng chạy ra bắt lỗi, làm tôi phải ở trong phòng liên tiếp hết mấy ngày. Từ bữa đó tới nay không ai nói chuyện với ai nữa. Bây giờ tôi nghĩ lại thấy cũng kỳ. Sau câu nói đó, ông Bính thở dài buồn bã, làm tôi cũng buồn lấy. Tôi đứng dậy dắt ông ra sân trước, chỉ cho ông coi chậu tùng Nhật Bổn mới mua, hỏi chuyện để ông khuây khỏa. Giống này làm kiểng được không ông Bính? Ông ngắm nghía cây rồi mới trả lời. Được, nhưng cậu phải đợi tàn nó lớn một chút mới uống được nha. Ông chỉ dẫn sơ sài nhưng cặn kẽ, bảo tôi nhánh nào nên cắt, nhánh nào nên để và phải uống nắng thế nào cho khỏi gãy. Tôi và ông Bính đi bách bộ ở sân trước một hồi, rồi đi ra vườn sau. Nơi đây tôi đã trồng được 2 lít rau muống, sắp tới lứa cắt ăn được rồi. Nhìn luống rau, ông Bính nói giọng buồn. Dân Bắc tụi tôi thiếu rau muống như là xe thiếu nhớt vậy cậu ơi. Thấy nó làm sao? Còn dân Nam tụi tôi á, nếu thiếu giá sống thì như cây thiếu nước vậy. Bởi đó mà vợ tôi vừa mới tới đã hỏi ở đây có đổ giá được không, rồi bà hỏi xin đứt tôi hết một cái chậu sành để dành xúc giá đó chứ. Tôi và ông Bính đứng nơi hiên nhà, nói lang mang về một nơi chúng quê hương. Ở đó có những cây cà pháo, những vòng thuốc lào, dậu mồng tơi, bụi bồ ngót thân thuộc. Thỉnh thoảng trong câu chuyện, ông Bính lại chêm vào quê nhà và giờ này chắc cũng đang lo tảo mộ. Trong tận cùng tâm khảm, chúng tôi cũng thấm thía nỗi buồn của kẻ xa quê. Ông Bính lặng lẽ đứng nhìn liếp rau muống như cố tìm hình ảnh thân thương gì trong đó. Đột nhiên ông mỉm cười. Trong mấy loại rau của mình, chỉ có rau muống là ăn lâu chán à. Chứ còn như bắp cải, su hào hay cải bẹ gì, ăn vài lần là cả tháng sao không muốn nhắc tới. Đợi tôi vô nhà, lấy dao ra cắt cho ông một ít nha ông Bính. Để khi khác đi cậu. Hôm nay chút nữa tôi phải đi lên lò bánh mì rồi. Bất giác, hai tiếng bánh mì nhắc tôi nhớ lại một thời, cách nay 3 năm về trước, tôi đã làm hết mấy tháng trời nơi lò bánh. Những cục bột dẻo nhẹo bám riết theo tôi trong những đêm khuya mòn mỏi. Sức trai mà tôi còn không kham nổi, liệu với tuổi ngoài lục tuần, ông Bính sẽ ra sao? Ông Bính chào tôi ra về, hẹn sẽ có dịp lại ăn với tôi một bữa cơm có rau muống, bắp gỏi chao, trộn một ít tôm khô và rau thơm cho đúng điệu. Tôi sánh vai ông bước lần ra cửa. Khi cánh cửa rào vừa khép, tôi có cảm giác là ông Bính đã bước qua lằn ranh của cuộc đời đầy gian nan bất trắc. Mái tóc bạc trắng của ông nổi bồng lên dưới nắng chiều. Tự dưng, tôi cảm thấy một nỗi buồn. Trở vô nhà, tôi bắt gặp vợ tôi với thói quen như lúc còn ở quê nhà, đang lau chùi bếp núc, lo soạn lại cái chảo xôi và cái nồi nhôm bánh tét. Tất cả ngần đó thứ khui dậy trong tôi nỗi thao thức bất chợt, như một gã ghiền phải cai rượu lâu ngày Tình cờ, người thấy mùi hèm làm cho vật mình khó chịu. Ôi, cái Tết ở quê người, tôi bỗng nghe thèm điệu trống múa lân.
Đầu xuân trên xứ xa tình đồng hương tình tiếng ca sao vẫn nghe trong lòng tình cây lắm trời mùa xuân đầy lắm hoa đường mùa xe những sóng xa sao thế gian tình con ta thơ ta Sài Gòn ơi xin chờ ngày tôi về tôi mơ một chiều trên phố Bô La mưa nhạt mưa nhòa
lời nguyện cầu cho Việt Nam qua cơn đen tối để biển khơi không còn những con thuyền mênh mông tìm đến tự do để đồng bào nơi quê nhà bớt khổ đau và mơ ước một mùa xuân ta về trên ba miền đất nước thân yêu ngàn năm đất Việt.
Mùa xuân nào là ta về, mùa xuân nào là ta về. Về quê hương yêu dấu sông lên về cha, về sông canh dòng sông hiền, về nghe giọng nó hát về thăm riêng với má những sông. Tình chia
Quý vị vừa nghe xong nhạc phẩm Xuân Nào Ta Về, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương qua ba tiếng hát Thái Châu, Phương Hồng Quế và Hương Lan. Chương trình Truyện Hay Trung Tuần với tác phẩm Mùa Xuân Trên Xứ Lạ của nhà văn Phùng Nhân đến đây là chấm dứt. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.